Xin chào tất cả quý bạn chị em. Chúng ta đã học qua các sách Ngũ Kinh, từ sách Sáng Thế, sách Xuất Hành, sách Lê Dân Số, sách Đệ Nhị Lục, rồi đến sách Gia-xu-ê, sách Bà-rút, và chúng ta đi vào sách Samuel, ba chương đầu, để giới thiệu cho chúng ta về chính tiên tri Samuel, là vị tiên tri mà trong thời của ông, vị vua đầu tiên của đất nước Do Thái, đã bắt đầu từ năm 1050 trước Chúa Giêsu. Và hôm nay xin mời chúng ta đọc ở chương 4 để chúng ta thấy là từ cái đời của Eli, thầy cả Eli đã không có dạy dỗ con cái của mình và phải chịu cái trách nhiệm. Và qua câu chuyện kết thúc cuộc đời của Eli cùng với cái trận chiến của người Israel với những người Philistine, có nhiều bài học cho chúng ta hiểu được. Chúng ta cần phải thay đổi đời sống của mình là chính, chứ không phải là dùng hòm bia của Chúa như là cái bùa hộ mạng. Xin mời chúng ta cùng đọc từ chương 4. Hòm bia bị người Phi Tinh chiếm đoạt. Israel giao chiến với người Philistine. Họ đóng trại ở gần Even Ha-eze, còn người Philistine thì đóng trại ở Aphek. Người Philistine dàn quân đối diện với quân Israel. Cuộc chiến trở nên ác liệt và Israel bị người Philistine đánh bại. Tại mặt trận ở ngoài đồng, chúng đã giết chừng 4.000 người. Khi dân trở về trại, các kỳ mục rê nói: sao hôm nay Đức Chúa để chúng ta bị người Philistine đánh bại? Họ bị thua và chết tới 4.000 người rồi. Và họ đặt vấn đề tại sao như vậy. Thì chúng ta hãy đi lấy đi Silo lấy hòm bia giao ước của Đức Chúa về. Hòm bia sẽ đến giữa chúng ta và sẽ cứu chúng ta khỏi bàn tay quân thù. Thì họ nghĩ rằng hòm bia giao ước đã đi với họ suốt cái thời gian ở trong sa mạc, và Chúa đã làm bao nhiêu cái dấu lạ. Và ngày hôm nay họ cũng nghĩ rằng cứ mang hòm bia giao ước của Chúa ra thì họ sẽ chiến thắng. Nhưng mà điều quan trọng là Chúa nhắc cho họ là phải thay đổi đời sống, phải giữ các giới răn của Chúa, giữ luật giao ước, chứ không phải mang hòm bia ra như là một cái bùa hộ mệnh để cầu may, mà đời sống của mình không có gì thay đổi hết. Thì chúng ta thấy câu chuyện này. Dân sai người đi Silo, từ đó họ mang về hòm bia giao ước của Đức Chúa, các đạo binh đánh ngự trên các kerubin. Ở đó bên cạnh hòm bia giao ước của Thiên Chúa có hai con ông Eli và Cophni và binh khác. Khi hòm bia giao ước của Đức Chúa xuống trại, toàn thể reo hò reo vang dội khiến đất rung chuyển. Người Phi Tinh nghe thấy tiếng hò reo thì hỏi nhau: tiếng hò reo vang dội ấy trong trại bọn Hibri là gì vậy? Chúng biết là hòm bia Đức Chúa đã đến trại. Người Phi Tinh sợ hãi vì chúng nói: một vị thần đã đến trại. Chúng bảo nhau: khốn thân ta, vì trước đây không có như vậy. Khốn thân ta, ai sẽ giải thoát ra khỏi tay những thần hùng mạnh ấy? Đó là những thần đã dùng mọi thứ đòn mà đánh phạt người Ai Cập trong sa mạc. Hỡi người Phi Tinh, can đảm lên, hãy tỏ ra là nam nhi, kẻo phải làm nô lệ cho bọn Hibri như chúng đã làm nô lệ cho anh em. Hãy tỏ ra là nam nhi và chiến đấu. Người Phi Tinh giao chiến, Israel bị đánh bại và ai nấy chạy trốn về lều của mình. Đó là một đòn rất đau. Về phía Israel có 30.000 bộ binh tử trận. Hòm bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt và hai con ông Eli là Cophni và binh khác bị giết. Đó là hai đứa con mà hư hỏng, coi thường cái của lễ dâng lên Thiên Chúa và chẳng có kể gì đến Thiên Chúa hết. Và là tư tế, cho nên phải khiêng hòm bia giao ước ra ra trận và bị tử trận, bị giết chết. Hòm bia thì bị chiếm đoạt. Và khi nghe tin đó, cả Eli cũng qua đời, rồi vợ binh khác cũng qua đời. Thì đó là cái câu chuyện của gia đình ông Eli. Một người thuộc ký tộc Benjamin từ mặt trận chạy về và ngay hôm đó tới Silo, áo quần xé nát, đầu thì rách nát. Khi người ấy đến thì ông Eli đang ngồi trên ghế ở bên đường mà ngóng trông, vì lòng ông bồn chồn lo sợ cho hòm bia Thiên Chúa. Người kia vào loan tin trong thành và cả thành kêu gào lên. Nghe tiếng kêu la, ông Eli hỏi, sao có tiếng ồn ào như thế? Người kia vội vàng đến báo tin cho ông Eli. Ông Eli đã 98 tuổi, mắt ông cứng đờ, ông không thấy được nữa. Người kia nói với ông Eli, tôi từ mặt trận về, tôi đã từ mặt trận trốn về hôm nay. Ông hỏi, cái gì đã xảy ra vậy con? Người đưa tin trả lời rằng, Israel đã chạy trốn quân Philistine, dân đại bại. Hai con ông là Khốp-ni và binh khác đã chết, và hòm bia Thiên Chúa đã bị chiếm đoạt. Người kia vừa nhắc tới hòm bia Thiên Chúa thì ông từ ghế ngã xuống bên cạnh cửa, dập gáy mà chết, vì ông đã già lại nặng cân. Ông đã làm thủ lãnh và xét xử Israel 40 năm. Rồi cả vợ binh khác cũng là chồng đã chết rồi mặt trận, thì ở nhà vợ cũng chết, tức là con dâu ông Eli. Con dâu ông, tức là vợ ông binh khác, đang có thai và sắp sinh. Nghe tin hòm bia bị chiếm đoạt, cha chồng và chồng chết, nàng khuỵu xuống và sinh con vì lên cơn đau đột ngột. Lúc nàng sắp chết, những người đàn bà đứng quanh bảo nàng, cô đừng sợ vì cô đã sinh được một con trai. Nhưng nàng không trả lời và không để tâm đến. Nàng gọi đứa trẻ là Ichabod và nói, vinh quang đã bị cướp khỏi Israel vì hòm bia Thiên Chúa đã bị chiếm đoạt, vì cha chồng và chồng nàng đã chết. Nàng nói, vinh quang đã bị cướp khỏi Israel vì hòm bia Thiên Chúa đã bị chiếm đoạt. Và bà ta cũng qua đời khi sinh được đứa con. Rồi người Philistine khi mà chiếm hòm bia, thì hòm bia chỉ dành cho các tư tế mới có quyền khiêng hòm bia. Còn các người Philistine chiếm hòm bia thì đem về đặt cạnh thần Dagon của họ. Và chúng ta thấy qua đó cũng dạy cho người Philistine biết rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi, chứ không có Chúa nào khác. Người Philistine chiếm đoạt hòm bia Thiên Chúa và đưa từ Even Haize về thành Ashdod. Người Philistine lấy hòm bia đưa vào nhà của thần Dagon và đặt bên cạnh thần Dagon. Hôm sau, người Ashdod dậy sớm và kìa, Dagon ngã sấp mặt xuống đất trước hòm bia Đức Chúa. Để cho thấy thần Dagon là thần của Philistine cũng phải ngã sấp mặt trước hòm bia. Chúng đem Dagon đặt vào chỗ cũ. Sáng hôm sau, chúng dậy sớm và kìa, Dagon lại ngã sấp mặt xuống đất trước hòm bia Đức Chúa. Đầu Dagon và hai bàn tay đã bị chặt. Thì ở trên ngưỡng cửa chỉ còn lại thân Dagon. Vì thế cho đến ngày hôm nay, ở Ashdod, các tư tế Dagon và tất cả những ai vào nhà của Dagon không dẫm lên ngưỡng cửa Dagon. Bàn tay Đức Chúa đè nặng trên người Ashdod. Người làm cho phải điêu linh và mắc những khối u tại Ashdod và trong lãnh thổ. Thấy vậy, người Ashdod nói, đừng để hòm bia Thiên Chúa Israel ở lại với chúng ta, vì người đã ra tay đối xử nghiệt ngã với chúng ta và với thần Dagon của chúng ta. Chúng sai người đi mời tất cả các vương hầu người Philistine đến với chúng. Chúng nói, chúng tôi phải làm gì với hòm bia Thiên Chúa Israel? Các vương hầu trả lời, phải di chuyển hòm bia Thiên Chúa Israel đến Gath. Họ đã di chuyển hòm bia Thiên Chúa Israel đi. Sau khi đi chuyển hòm bia, tay Đức Chúa giáng xuống trên thành. Chúng vô cùng hoảng sợ. Đức Chúa đánh phạt người trong thành từ bé đến lớn, khối u mọc trên khắp người chúng. Chúng gửi hòm bia Thiên Chúa đến Ezron. Nhưng khi hòm bia đến Ezron, thì người Ezron kêu lên rằng, họ di chuyển hòm bia Thiên Chúa Israel đến với chúng ta để giết chúng ta và dân chúng ta. Chúng sai người đi mời tất cả các vương hầu Philistine đến. Chúng nói, các ông hãy trả lại hòm bia Thiên Chúa Israel Hòm bia phải trở về chỗ cũ, để hòm bia đừng giết chúng tôi và dân chúng tôi. Thật vậy, trong toàn thành, người ta hoảng sợ trước cái chết vì bàn tay Thiên Chúa giáng rất mạnh xuống trên đó. Những người không chết thì bị mắc những khối u, và tiếng kêu của thành đã thấu tới trời. Và cuối cùng là họ phải trả lại hòm bia. Nhưng mà khi trả hòm bia thì họ phải kèm theo của lễ để đền tội. Hòm bia Đức Chúa ở trong lãnh thổ người Philistin 7 tháng. Người Philistin mời các tư tế và thầy bói đến và hỏi: chúng tôi phải làm gì với hòm bia Đức Chúa? Xin cho chúng tôi biết phải trả hòm bia về chỗ cũ bằng cách nào. Họ đáp: nếu anh em trả lại hòm bia Thiên Chúa Israel thì đừng trả lại không, nhưng phải nộp người một của lễ đền tội. Bây giờ anh em sẽ khỏi bệnh và sẽ biết bạn tại sao tay của người không tha anh em. Người phi tin nói: của lễ đền tội chúng tôi phải nộp cho người là gì? Họ đáp: 5 cái khối u bằng vàng và 5 con chuột bằng vàng, tính theo số các vương hậu người phi tin, vì cũng một tai họa đã giáng xuống trên tất cả anh em và trên các vương hậu của anh em. Anh em hãy làm những hình ảnh các khối u của anh em và hình ảnh các con chuột đang phá phách xứ sở, và hãy tôn vinh Thiên Chúa Israel. May ra người sẽ nhẹ tay với anh em. Đó là giờ hôm bia ra đây thì họ lại biết tôn vinh Thiên Chúa. May ra người sẽ nhẹ tay với anh em, với các thần của anh em và xứ sở anh em. Tại sao anh em để lòng mình ra nặng nề cứng cỏi như người Ai Cập và Pharaoh đã để lòng chúng ra nặng nề cứng cỏi? Khi người thị uy với chúng đã chẳng phải để cho đi sao? Bây giờ hãy đóng một cỗ xe mới và bắt 2 con bò sữa chưa hề mang ách. Phải dùng cỗ xe mới. Rồi con bò sữa chưa có bao giờ mà nó phải mang cái ách, tức là đi phải đi cày hoặc là phải kéo xe. Hãy lấy 2 con bò đó mà thắng xe và hãy tách con chúng ra mà đưa về nhà. Anh em hãy đem hòm bia Đức Chúa đặt lên xe. Còn các đồ bằng vàng anh em nộp cho người làm của lễ đền tội thì hãy để vào một cái cát ở bên cạnh. Rồi hãy để cho hòm bia đi. Anh em sẽ xem, nếu hòm bia theo hướng lãnh thổ mình mà lên Bet-Shemesh thì chính là người đã gây ra cho chúng ta đại họa này. Nếu không, chúng ta sẽ biết là chẳng phải tay người đã đánh chúng ta, mà chỉ là chuyện tình cờ xảy đến cho chúng ta. Cho nên họ dùng bò sữa đang có con, thì dĩ nhiên là bò sữa nó quay về cho con nó bú. Nhưng mà đây nếu nó đi thẳng luôn thì rõ ràng là ý của Đức Chúa là phải trả lại, nếu không thì sẽ bị phạt. Những người ấy làm như vậy, chúng bắt 2 con bò sữa và thắng xe, còn con bò con thì nhốt ở nhà. Chúng đặt hòm bia Đức Chúa lên xe cùng với cái tráp đựng các con chuột bằng vàng và hình ảnh các khối u của chúng. Các con bò cái thẳng đường đi về hướng Bet-Shemesh. Chúng cứ theo một đường mà đi vừa rõng, không đi trệch bên phải, bên trái. Các vương hầu người Philistin đeo theo sau chúng cho đến ranh giới Bet-Shemesh. Nó không quay lại chuồng của nó, mà nó đi luôn tới Bet-Shemesh. Rồi tới đó là để cho con cái sẽ nhận. Người Bet-Shemesh đang gặt lúa mì trong thung lũng, ngước mắt lên họ nhìn thấy hòm bia, và khi nhìn thấy họ vui mừng. Cỗ xe đến cánh đồng ông Jehoshua người Bet-Shemesh và dừng lại ở đó. Ở đó có một tảng đá lớn, họ bổ gỗ xe ra, còn những con bò cái thì họ dâng Đức Chúa làm lễ toàn thiêu. Các thầy Lê-vi đưa hòm bia Đức Chúa xuống cùng với cái cát bên cạnh, trong đó các đồ vật bằng vàng. Họ đặt tất cả lên tảng đá lớn. Người Bet-Shemesh dâng những lễ toàn thiêu và tiến những hy lễ lên Đức Chúa ngày hôm đó. 5 vương hầu người Philistin thấy vậy cũng trở về Ê-rôn ngày hôm đó. Đây là các u bướu bằng vàng người Philistin đã nộp cho Đức Chúa làm lễ đền tội. Một cho Ajot, một cho Gaza, một cho Ascalon, một cho Gát, một cho Ê-rôn. Tức là 5 vương hầu ở dọc theo bờ biển Địa Trung Hải ở phía tây của nước Israel. Ngoài ra còn có các con chuột bằng vàng tính theo số tất cả các thành người Philippines thuộc về năm vương hầu, từ thành kiên cố cho đến làng bỏ ngỏ. Tảng đá lớn trên đó người ta đã đặt hòm bia Đức Chúa là bằng chứng cho đến ngày hôm nay trong cánh đồng ông Yehoshua, người Bethsemes. Người đã đánh phạt những người Bethsemes vì họ đã nhìn thấy hòm bia Đức Chúa. Trong dân, người đã đánh phạt 70 người. Dân để tang vì Đức Chúa đã đánh dân một đòn đau. À, ngày xưa thì họ tôn kính Chúa là kính nhi viễn tri, đứng xa xa thôi. À, còn những người tư tế thì mới được tới gần để khiêng hòm bia. À, những người và tới gần để nhìn hòm bia vì tò mò hoặc là vì một lý do nào đó không phải là để tôn kính thì dĩ nhiên là sẽ bị đánh phạt. Và hòm bia, người Bethsemes nói, ai có thể đứng vững trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa Thánh Thiện này? Khi rời chúng tôi, người sẽ lên với ai? Họ sai sứ giả đến với dân cư thành Kiriath Yearim và nói, người Philippines đã trả lại hòm bia Đức Chúa, hãy xuống và đưa lên với anh em. Người Kiriath Yearim đến và đưa hòm bia Đức Chúa lên. Họ đưa hòm bia vào nhà ông Avinadab ở trên đồi và thánh hiến Elijah con ông để giữ hòm bia Đức Chúa. Và qua giai đoạn này chúng ta thấy là lúc này Samuel đã lớn và bắt đầu làm thủ lãnh dân để hướng dẫn dân. Và ông Samuel luôn luôn là thuyết phục người dân trở về với Thiên Chúa, trung tín giữ cái lời giao ước của Chúa thì mới được thắng trận, còn nếu không thì cứ bị đại bại mãi thôi. Từ ngày hòm bia được đặt ở Kiriath Yearim, một thời gian dài trôi qua, đã 20 năm rồi, toàn thể nhà Reo thiết tha hướng về Đức Chúa. Bây giờ ông Samuel nói với toàn thể nhà Reo rằng, nếu anh em hết lòng trở về với Đức Chúa, thì hãy loại bỏ các thần ngoại bang và các nữ thần Atodes ra khỏi anh em. Họ bị cám dỗ thờ những cái thần đó, vì ngày xưa người ta thường hay mê tín dị đoan lắm. Và cả tới ngày hôm nay cũng có một số người vẫn cứ tiếp tục sống trong sự mê tín dị đoan, mà không phải tin vào Thiên Chúa, mà tin vào bất cứ thần nào. Nghĩa là thấy người ta đi cầu thần đó thì nó tốt lành cho mình, thì mình cũng đến cầu. Mặc dù mình đã được rửa tội, đã theo Chúa Giêsu, nhưng mà thấy người ta để ông thần ngồi dưới đất, thần giữ nhà, thì cũng mua về để, hoặc là bạn bè cho, hoặc là đặt trong tiệm. Rồi khi mà người ta nói tới đó để xin bùa ngải thì cũng bắt chước mà đi. Rồi người ta nói là phải cúng tế để làm ăn nên giàu có thì cũng muốn điều đó, cho nên cũng cúng tế theo cái cách của họ, theo cách người chỉ dẫn. Cho nên người ta nói gì nghe cái đó, không có xác quyết kinh nghiệm tin của mình vào một Thiên Chúa duy nhất, và không có Chúa nào khác ở trên trần gian này. Có Chúa nào khác chẳng qua là sự lừa dối của ma quỷ thôi, để tạo ra thằng này thằng nọ. Thì người Do Thái cũng vậy. Ngày xưa những người tư tế, những người nào mà tôn thờ Chúa thì họ tôn thờ đến cùng. Những người thiếu hiểu biết thì thấy những cái thần ở trong địa phương đó, và rồi họ kết hôn với nhau, họ bạn bè với nhau, họ rủ nhau, cái gì cũng đi hết, cái gì cũng tham dự hết, và rồi đưa cả những thần đó về nhà nữa. Cho nên có những thần ngoại bang có và tôn thờ cả nữ thần Atoret. Hãy hướng lòng anh em về với Đức Chúa và phụng sự một mình người, vì người sẽ giải thoát anh em khỏi tay người Philistin. Con cái Reo loại bỏ các thần bang và các nữ thần Atoret và chỉ phụng sự một mình Đức Chúa. Ông Samuel nói, hãy tập hợp toàn thể Reo và ở về Mít-ba, tôi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa cho anh em. Họ tập hợp về Mít-ba, họ múc nước và đổ ra trước nhan Đức Chúa. Ngày hôm ấy họ ăn chay và nói lại tại đó: chúng tôi đắc tội với Đức Chúa. Bây giờ họ mới thú nhận tội lỗi. Chúng tôi đắc tội với Đức Chúa. Ông Sa-ra làm thủ lãnh xét xử con cá reo tại Mít-ba. Khi người Phi-líp nghe tin con cá tập hợp về Mít-ba thì các vương hầu lên đánh Israel. Con cá reo nghe tin và sợ người Phi-líp. Con cá reo nói với ông Sa-ra: xin ông chớ ngừng kêu lên Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, để người cứu chúng tôi khỏi tay người Phi-líp. Ông Sa-ra bắt một con chiên sữa và dâng toàn bộ làm lễ toàn thiêu lên Đức Chúa. Rồi ông Sa-ra kêu lên Đức Chúa trở xem, và Đức Chúa đã đáp lời ông. Trong khi ông Sa-ra dâng lễ toàn thiêu thì người Phi-líp tiến lại giao chiến với Israel. Nhưng ngày hôm đó Đức Chúa giáng sấm sét ầm ầm xuống người Phi-líp, người khiến chúng tán loạn và chúng bị người Israel đánh bại. Người Israel ra khỏi Mít-ba đuổi theo người Phi-líp và đánh chúng đến tận bên dưới Bết-ca. Ông Sa-ra lấy một tảng đá và đặt giữa Mít-ba và cái răng. Ông đặt tên tảng đá là Even Ha-Eze và nói: cho đến chỗ này Đức Chúa đã cứu giúp chúng ta. Người Phi-líp bị hạ nhục và không còn đến lãnh thổ Israel nữa. Tay Đức Chúa đè trên Phi-líp suốt đời ông Samuel. Các thành mà người Phi-líp đã chiếm của Israel lại trở về với Israel, từ Ê-rôn đến Gát, và Israel đã giải phóng lãnh thổ họ khỏi tay người Phi-líp. Có hòa bình giữa Israel và người Ê-mô-ri. Ông Sa-ra làm thủ lãnh xét xử Israel mọi ngày trong đời ông. Năm này qua năm nọ, ông đi một vòng Bết-en, Gilgal, Mít-ba và ông xét xử Israel tại tất cả những nơi ấy. Rồi ông trở về Rama vì nhà ông ở đó, và ông xét xử Israel ở đó. Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Đó là câu chuyện từ chương 2, chương 3 chúng ta đọc ngày hôm qua, từ một Samuel đã được thánh hiến cho Chúa từ nhỏ ở trong đền thờ với Eli. Và sau khi Eli chết thì Samuel tiếp tục làm công việc tư tế cho Chúa và hướng dẫn dân Israel. Và chính trong giai đoạn này, người dân bắt đầu cảm thấy cái nhu cầu là cần có vua. Thì Samuel đã cầu nguyện là Chúa đã chấp nhận để cho họ có vua. Thì khi chúng ta đọc từ chương 8 là cái thời kỳ thiết lập chế độ quân chủ. Khi có vua rồi thì vua sẽ lo mọi công việc để đối đầu với dân Philippines, thường xuyên tấn công họ. Đời sống của các dân trước đây là du mục hoặc là bán du mục đã bắt đầu thay đổi. Họ bắt đầu định cư. Họ đã trở thành những nhà nông sống theo từng làng và thành thị như những cư dân khác trong vùng. Cho nên những cơ cấu xã hội trước đây phù hợp với đời sống của họ trong sa mạc thì hiện giờ không còn thích hợp nữa. Đây là điều mà lịch sử các dân tộc cũng như lịch sử của giáo hội không ngừng cho chúng ta thấy cái tiến trình đi của từng dân tộc từ đời sống du mục đến đời sống định cư. Con người biến chuyển không ngừng, bị cuốn theo các biến cố và đà tiến của kỹ thuật, não trạng của dân nó cũng biến đổi, và cho thấy là cơ cấu xưa không có thích hợp với hoàn cảnh mới được. Trong thực tế thì luôn luôn có tình trạng căng thẳng giữa đời sống và cơ cấu. Khi mà tiến tới một giai đoạn có tổ chức thì dĩ nhiên nó có sự căng thẳng. Khi mà vua lấy thuế nhiều quá và bắt người ta đi lính để bảo vệ nhà vua đất nước thì dĩ nhiên là có những cái bất mãn mà họ không làm gì được. Rồi tới một cái giai đoạn nào đó thì họ gây chia rẽ với nhau. Và bất cứ thời nào cũng vậy hết, nó cũng có những cái căng thẳng hết, chứ không không có phải là cái thời nào nó tốt lành hơn thời nào đâu. Nhưng mà làm sao nó càng ít cái xấu thì càng đỡ hơn. Còn nếu mà có nhiều cái xấu ở trong một cái chế độ đó thì nhiên là nó không có làm cho đất nước nó phát triển được. Thì ngày hôm nay người ta đang đi lăn vào cái tiến trình gọi là toàn cầu hóa. Nhưng mà toàn cầu hóa rồi cũng phải phân ra từng tiểu bang, từng dân tộc khác nhau trong đó, chứ không phải là toàn đi vào toàn cầu hóa là bắt buộc là mọi người sẽ giống nhau, nguyên tiếng nói là khác nhau rồi, cái cách sống cũng đã khác nhau rồi. Thì đó là cái tiến trình từ ngày xưa người ta đã đi, nhưng mà dù sao cũng có một cái trật tự hơn. Xin mời chúng ta bắt đầu đọc để chương 8. Chúng ta thấy cái trường hợp của Samuel lúc về già và dân đã xin một vị vua. Khi ông Samuel đã già, ông đặt các con trai ông làm thủ lãnh Israel. Con đầu lòng của ông tên là Joel, con thứ hai là Abijah, họ làm thủ lãnh tại Beersheba. Các con trai ông không đi theo đường lối của ông, chúng ngã theo lợi lộc, nhận quà hối lộ và làm sai lệch công lý. Đó là chuyện chuyện có vua hay không có vua cũng xảy ra, theo cái chế độ tư tế cũng xảy ra những cái chuyện mà nhận quà hối lộ và làm sai công lý. Rồi khi có vua cũng vậy, dân chúng cũng được tìm đủ cách để lũng đoạn, và nhà vua vì tham lam có thể gây ra cái rắc rối. Đó là cái tình trạng chung ở trên toàn thế giới cho tới ngày hôm nay. Vẫn còn cái tình trạng hối lộ, và người quen biết thì sẽ được xử nhẹ hơn, còn cái người mà không quen biết thì bị phạt tối đa. Thì đó là cái tình trạng để chúng ta biết rằng không có cái sự công lý toàn vẹn ở trên toàn cầu đâu. Chỉ có Thiên Chúa là đứng công bằng vô cùng. Và Ngài đến thì Ngài đã gánh lấy tội lỗi con người, Ngài chấp nhận cả những chuyện bất công xảy ra cho Ngài. Và nhân loại chúng ta khó mà tìm được một cái hoàn cảnh hoàn toàn hoàn hảo tuyệt đối trên trần gian đâu. Tương đối là quý lắm rồi. Toàn thể các kỳ mục tập hợp lại và đến với ông Samuel ở Rama. Họ nói với ông coi, ông già rồi và các con ông lại không đi theo đường lối của ông. Vậy bây giờ xin ông lập cho chúng tôi một vua để vua xét xử chúng tôi như trong tất cả các dân tộc. Ông Samuel bực mình vì lời họ nói, xin ông cho chúng tôi một vua để xét xử chúng tôi. Và ông Samuel đã cầu nguyện với Đức Chúa. Đức Chúa phán với Samuel, ngươi cứ nghe theo tiếng dân trong mọi điều chúng nói với ngươi, vì không phải chúng gạt bỏ ngươi mà là chúng gạt bỏ ta, không chịu để ta làm vua chúng. Chúng xử sự với ngươi như chúng vẫn xử sự từ ngày ta đưa chúng lên Ai Cập cho đến ngày hôm nay. Chúng đã bỏ ta mà phụng sự những thần khác. Vậy bây giờ ngươi cứ nghe theo tiếng chúng. Chỉ có điều là ngươi phải long trọng cảnh cáo chúng và nói cho chúng biết quyền hành của nhà vua sẽ cai trị chúng. Phải loan báo cho họ biết về những cái bất tiện mà chế độ quân chủ nhà vua sẽ ảnh hưởng trên họ. Ông Samuel nói lại với mọi lời của Đức Chúa cho dân. Bây giờ đang xin một vị vua. Ông nói, đây là quyền hành của nhà vua sẽ cai trị anh em. Các con trai anh em, ông sẽ bắt mà cắt đặt vào việc trông coi xe và ngựa của ông. Và chúng sẽ chạy đằng trước xe của ông. Ông sẽ đặt chúng làm người chỉ huy 1.000 và chỉ huy 50. Sẽ bắt chúng cày đất cho ông, gặt lúa cho ông, chế tạo vũ khí cho ông và dụng cụ cho xe của ông. Các con gái anh em, ông sẽ bắt làm thợ chế nước hoa, nấu ăn và làm bánh. Đồng ruộng, vườn nho, vườn cây ô liu tốt nhất của anh em, ông sẽ lấy mà cho bề tôi của ông. Lúa thóc và vườn nho của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân mà cho các thái giám và bề tôi của ông. Các tôi tớ nam nữ, các người trai tráng khá nhất của anh em, các con lừa của anh em, ông sẽ bắt mà dùng vào việc của ông. Chiên dê của anh em, ông sẽ đánh thuế thập phân, còn chính anh em sẽ làm nô lệ cho ông. Ngày ấy anh em sẽ kêu than vì vua của anh em mà anh em đã chọn cho mình. Nhưng ngày ấy Đức Chúa sẽ không đáp lời anh em. Nhưng dân không chịu nghe theo tiếng ông Samuel. Họ nói, không, phải có một vua cai trị chúng tôi. Cả chúng tôi cũng sẽ giống như mọi dân tộc. Vua chúng tôi sẽ xét xử chúng tôi, sẽ dẫn đầu chúng tôi và sẽ lãnh đạo các cuộc chiến của chúng tôi. Ông Samuel nghe tất cả lời của dân và nói lại những lời ấy cho Đức Chúa nghe. Đức Chúa phán với Samuel, hãy nghe theo tiếng chúng và hãy đặt một vua cai trị chúng. Ông Samuel nói với người Israel, ai nấy hãy về thành của mình. Rồi ông đã cầu nguyện và cuối cùng cái câu chuyện của ông Saul tình cờ đi tìm con lừa cái cho người cha của mình thì gặp được Samuel và ông đã được chọn làm vua. Xin mời đọc ở chương 9, sách số 1, Samuel. Có một người thuộc chi tộc Benjamin, tên là Kích, con ông Avien. Con Avien là con ông Sero. Ông Sero là con ông Bercocrat. Ông Bercocrat là con ông Afiat. Ông Afiat là con một người Benjamin. Ông Kích là một người có thế giá. Ông có một người con trai tên là Saul, một người trẻ và đẹp trai trong số con cái Israel. Không có người nào đẹp trai hơn ông. Ông cao hơn toàn dân từ vai trở lên. Các con lừa cái của ông Kích, cha ông Saul, bị lạc. Ông Kích bảo ông Saul, con hãy đem một trong các người đầy tớ đi với con và lên đường đi tìm lừa. Ông Saul đi qua miền núi Ephraim, rồi đi qua đất Salisa mà không tìm thấy. Họ đi qua đất Sa-alim cũng không thấy. Ông đi qua đất Benjamin mà không tìm thấy. Khi họ đến đất Súc, ông Saul nói với người đầy tớ đi với mình, nào chúng ta hãy trở về, kẻo cha tôi không còn nghĩ đến lừa mà lại lo cho chúng ta. Người đầy tớ nói với ông, này, trong thành kia có một người của Thiên Chúa. Ông là người có uy tín, tất cả gì ông nói đều chắc chắn xảy ra. Bây giờ chúng ta hãy đi đến đó, may ra ông sẽ chỉ cho chúng ta phải đi đường nào. Ông Saul nói với người đầy tớ, được, chúng ta đi. Nhưng chúng ta sẽ đem gì đến biếu ông ấy? Bị chúng ta hết bánh rồi, chúng ta không có quà đem biếu người của Thiên Chúa. Chúng ta có gì nào? Người này tớ lại trả lời ông Saul, đây tôi có sẵn trong tay một chỉ bạc. Tôi sẽ tặng người của Thiên Chúa và ông ấy sẽ chỉ cho chúng ta con đường của chúng ta. Ngày xưa, tại Israel khi người nào đi thỉnh ý Thiên Chúa thì nói thế này, nào chúng ta đến với thầy thị kiến. Vì ngôn sứ ngày nay thì người ta gọi là thầy thị kiến. Ông Saul nói với đầy tớ, anh nói phải, nào chúng ta đi. Rồi họ đi đến thành, trong đó có người của Thiên Chúa. Và nhờ đó mà Saul gặp được Samuel. Ngày xưa người ta coi ngôn sứ giống như một thầy bói để hỏi ý Chúa. Rồi có thể Chúa nói sao? Vì mình không biết, mà coi như là một thầy thị kiến, một thầy bói vậy. Để mà qua Chúa thì biết cái con vật đã mất thì nó đang ở chỗ nào. Chúng ta không nên ngạc nhiên về thái độ này. Qua bao nhiêu thế kỷ, các nhà chiêm tinh sống bằng nghề bói toán nhờ lập lá số tử vi và trả lời cho những ai đến hỏi ý kiến. Sau đó, ngành chuyên môn này mới có tính khoa học. Trong những bước đầu tiên lịch sử Israel cũng vậy. Không có sự phân biệt rõ ràng giữa ngôn sứ và thầy bói, chiêm tinh và những người tự cho rằng mình biết được những điều mà người thường không thể biết. Có chuyện gì người ta cũng đến với thầy bói, như ông Saul ở đây. Nhưng không bao lâu, chức năng làm ngôn sứ trong Israel sẽ theo một cái hướng rất độc đáo. Ngôn sứ là phát ngôn viên của Thiên Chúa, là người bày tỏ mầu nhiệm Thiên Chúa và kêu gọi loài người hoán cải. Đó là bổn phận của ngôn sứ, chứ không phải là như là một thầy bói. Nhưng mà dân gian thì họ vẫn coi giống như một thầy bói, để biết phải làm cái gì. Khi chương này được viết ra thì những cuộc chuyển hướng đã hoàn tất rồi. Và lúc đó người ta vẫn cứ gọi là thầy thị kiến. Thì ông Samuel, chúng ta thấy cái thái độ của ông khi gặp Saul, thì chúng ta đọc vào để chúng thấy cái việc mà chọn, thì Chúa dẫn người, Chúa đưa, Chúa sắp xếp làm sao để cuối cùng ông Saul này tới gặp được Samuel. Họ đang lên dốc dẫn đến thành thì gặp những cô gái đi ra múc nước. Họ hỏi các cô, thầy thị kiến có ở đây không? Các cô trả lời rằng có, ngay trước mặt ông kia kìa. Ông đi mau lên vì hôm nay ông ấy đến thành và hôm nay có hy lễ cho dân ở nơi cao. Thường là họ dân của lễ, họ lên một cái vùng đồi cao để dân của lễ trên đó. Giống như người dân Atak thì họ lại xây kim tự tháp trên tháp cao đó, là họ mới dân của lễ trên đó. Chứ họ không có dân ở dưới đất thấp. Họ lên thành. Khi họ vào trong thành thì thấy ông Samuel đang đi và đón họ để lên nơi cao. Một ngày trước khi ông Samuel đến, Đức Chúa đã mặc khải cho ông Samuel rằng, ngày mai vào giờ này ta sẽ sai một người sứ Benjamin đến với ngươi. Ngươi sẽ sức dầu tấn phong nó làm người lãnh đạo dân ta là Israel, và nó sẽ cứu dân ta khỏi tay người Philistine, vì ta đã nhìn thấy dân ta và tiếng rên xiết của nó đã thấu tới ta. Khi ông Samuel thấy ông Saul thì Đức Chúa mách bảo ông, đây là người mà ta đã nói với ngươi, chính nó sẽ cai trị dân ta. Ông Saul lại gần ông Samuel ở giữa cửa thành và nói, xin ông làm ơn cho tôi biết nhà thầy thị kiến ở đâu. Ông Samuel trả lời ông Saul rằng, tôi là thầy thị kiến đây, ông hãy lên nơi cao trước mặt tôi, chắc ông sẽ dùng bữa với tôi hôm nay. Sáng mai tôi sẽ để cho ông đi và sẽ nói cho ông biết tất cả những gì đang làm ông bận tâm. Còn những con lừa cái của ông đã lạc 3 ngày nay, ông đừng để tâm vì đã tìm thấy rồi. Vả lại, mọi cái quý nhất trong Israel thuộc về ai? Chẳng phải thuộc về ông và nhà cha ông hay sao? Ông Saul trả lời rằng, tôi chẳng phải là một người Benjamin, chi tộc nhỏ nhất trong Israel sao? Thị tộc tôi chẳng phải là hèn mọn nhất trong các thị tộc của chi tộc Benjamin sao? Sao ông lại nói với tôi như thế? Ông Samuel dẫn ông Saul và người đời tớ ông này đưa vào phòng và cho họ một chỗ ở hàng đầu những khách mời, khoảng 30 người. Ông Samuel bảo người đầu bếp, hãy dọn phần tôi đã trao cho anh. Khi bảo anh để riêng ra, người đầu bếp mang cái đùi và cái đuôi ra đặt trước ông mặt ông Saul. Ông Samuel nói, đây là phần để lại, dọn ra cho ông, mời ông ăn, vì nó được giữ lại cho ông. Nhân dịp này là dịp tôi mời dân. Ngày hôm đó, ông Saul dùng bữa với ông Samuel. Sau đó, từ nơi cao, họ xuống thành, và ông Samuel nói chuyện với ông Saul trên sân thượng. Ông Saul được sức dầu phong vương. Hôm sau họ dậy sớm, khi hừng đông ló rạng, ông Samuel gọi ông Saul đang ở trên sân thượng và nói, mời ông dậy, tôi sẽ tiễn ông đi. Ông Saul dậy, rồi cả hai người, ông và ông Samuel ra ngoài. Khi họ đang xuống cuối thành, thì ông Samuel nói với ông Saul, xin ông bảo người đầy tớ đi qua trước chúng ta. Người ấy đi qua, còn ông, bây giờ xin ông đứng lại để tôi nói cho ông nghe lời của Thiên Chúa. Ông Samuel lấy lọ dầu và đổ trên đầu ông Saul, rồi hôn ông và nói, chẳng phải Đức Chúa đã sức dầu tấn phong ông làm người lãnh đạo cơ nghiệp của người sao? Hôm nay khi từ biệt tôi mà đi, ông sẽ gặp hai người đàn ông gần mộ bà Ra-khen ở ranh giới Benjamin tại Sen-sát. Họ sẽ nói với ông, các con lừa cái ông đang đi tìm đã tìm được rồi, và bây giờ cha ông đã quên chuyện các con lừa, nhưng đang lo cho các ông và tự hỏi, tôi phải làm gì cho con trai tôi? Từ đó đi xa hơn, ông sẽ đến cây sồi Ta-bo. Ở đó, ba người đàn ông sẽ gặp ông. Họ đang lên với Thiên Chúa ở Bethel. Một người mang ba con dê con, một người mang ba cây đánh, một người mang một bầu da đầy rượu. Họ sẽ vấn an ông và sẽ biếu ông hai cái bánh và ông sẽ nhận từ tay họ. Sau đó ông sẽ đến Gíp-a của Thiên Chúa, là nơi có viên trấn thủ Philistin. Tại đó khi ông vào thành, ông sẽ gặp một nhóm ngôn sứ đang từ nơi cao xuống. Trước mặt họ có đàn hạt, trống, sáo, đàn cầm và họ đang lên cơn xuất thần ngôn sứ. Bây giờ thần ký Đức Chúa sẽ nhập vào ông. Ông sẽ lên cơn xuất thần ngôn sứ cùng với họ và ông sẽ biến thành một người khác. Vậy khi các dấu ấy xảy đến cho ông, thì ông hãy tùy cơ ứng biến vì Thiên Chúa ở với ông. Ông hãy xuống Gilgal trước rồi trước tôi. Phần tôi sẽ xuống gặp ông để dâng những lễ toàn thiêu và tiến những nghi lễ kỳ an. Xin ông đợi 7 ngày cho đến khi tôi tới. Tôi sẽ cho ông biết ông phải làm cái gì. Thì Samuel đã được Chúa chỉ cho là chọn ông Saul này, một người cao to hơn người khác, đẹp trai và đang đi làm công việc của cha mình là đi kiếm mấy con lừa đã bị mất. Nhưng mà cuối cùng Chúa đã sắp xếp hết, mấy con lừa cũng tìm lại được, nhưng mà ông được chọn, được sức giàu. Và ông sẽ đi tới Gilgal để chờ đợi tiên tri Samuel nói cái sứ mạng mà ông phải làm cái gì. Ông Saul trở về, quay lưng bỏ ông Samuel mà đi, thì Thiên Chúa biến đổi lòng ông và tất cả các dấu đó đã xảy ra ngày hôm ấy. Khi họ đến Gíp-a thì thấy một nhóm ngôn sứ đi về phía họ. Thần khí Thiên Chúa nhập vào ông và ông lên cơn xuất thần ngôn sứ ở giữa họ. Thần ngôn sứ là được Thánh Thần Chúa tác động họ để cho họ có thể nói tiếng lạ hoặc là nói chuyện tương lai hay là thấy những thị kiến đều có thể thấy được giống như cộng đoàn Cô-rinh-tô vậy. Tất cả những người quen biết ông trước kia đều thấy ông. Ông làm ngôn sứ với những ngôn sứ. Trong dân người ta bảo nhau, cái gì xảy ra cho ông Kích, con ông Kích? Ông Sa-un mà cũng ở trong các ngôn sứ này sao? Một người ở đó lên tiếng nói, ai là cha của họ vậy? Vì thế có câu ngạn ngữ rằng, ông Sa-un mà cũng ở trong số các ngôn sứ sao? Tức là người ta nghĩ là Sa-un là người bình thường đây, sao ở trong ngôn sứ được? Nhưng mà Saul lúc đó cũng lên cơn xúc thần, cũng nói tiên tri, nói tiếng lạ. Khi hết cơn xúc thần ngôn sứ, thì ông Saul đi lên nơi cao. Chú ông Saul hỏi ông và người đệ tớ, các anh đã đi đâu vậy? Ông Saul trả lời, chúng cháu đi tìm các con lừa cái, nhưng không thấy gì, nên đã đến gặp ông Samuel. Chú ông Saul nói, cháu hãy kể lại cho chú nghe ông Saul đã nói gì với hai người. Ông Saul trả lời chú, ông ấy chỉ báo cho chúng cháu là đã tìm thấy con lừa cái rồi, nhưng về chuyện làm vua thì ông không kể lại cho chú điều ông Samuel đã nói. Thì chuyện này là chuyện quá đột xuất đối với ông, và là sức giàu phong vương cho ông rồi, nhưng mà ông chưa có dám công bố với ai. Vì từ một người dân bình thường, bây giờ là một người lãnh đạo di tộc và là vua nữa, thì dĩ nhiên là ai cũng bất ngờ. Và sau đó Samuel triệu tập dân trở lại để mà chính thức công bố. Nên nếu chỉ sức dầu một mình ông rồi ông ra ông làm sao đây? Xin đọc rồi câu 17. Ông Samuel triệu tập dân đến với Đức Chúa ở Mít-ba. Ông nói với con cái Israel, Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán như thế này. Chính ta đã đưa các ngươi lên từ Ai Cập và đã giải thoát các ngươi khỏi tay người Ai Cập và khỏi tay mọi vương hầu đang áp bức các ngươi. Còn các ngươi, hôm nay các ngươi đã gạt bỏ Thiên Chúa của các ngươi, đấng cứu các ngươi khỏi mọi tai họa và mọi cơn ngặt nghèo của các ngươi. Và các ngươi đã thưa với người, xin Ngài lập một vua cai trị chúng tôi. Vậy bây giờ hãy đến đứng trước mặt Đức Chúa theo chi tộc và thị tộc. Ông Samuel cho mọi chi tộc Israel tiến lên và chi tộc Benjamin trung thâm. Ông cho chi tộc Benjamin tiến lên theo thị tộc và thị tộc Matri trung thâm. Rồi ông Saul con ông Kích trung thâm, họ tìm ông mà không thấy. Họ đã thỉnh ý Đức Chúa, thưa còn người nào đến đây nữa không? Đức Chúa trả lời, nó đây này, nó đang lẩn trốn trong đống hành lý. Họ chạy đến lôi ông từ đó ra và ông đến đứng giữa dân. Ông cao hơn toàn dân từ vai trở lên. Ông Samuel nói với toàn dân, anh em đã xem thấy người Đức Chúa chọn chưa? Trong toàn dân không có ai được xứng như ông. Toàn dân reo hò và nói, vạn tuế Đức Vua. Ông Samuel nói, cho dân biết quyền hành của vua chúa, ghi chép vào một quyển sách và đặt trước nhan Đức Chúa. Rồi ông Samuel cho toàn dân ai nấy về nhà mình. Ông Saul cũng đi về nhà ở Gibea, cũng đi với ông có những người can đảm đã được Đức Chúa cảm hóa tâm hồn. Nhưng có tên vô lại, những tên vô lại đã nói, làm sao hắn cứu chúng ta được? Chúng coi thường ông và không đem quà biếu ông, nhưng ông làm như không nghe thấy. Dĩ nhiên có người chống đối, nhưng mà ông âm thầm, ông chịu đựng, ông như là ông nghe thấy gì hết. Mà trong khi đó, toàn dân thì reo mừng lên, nhưng mà ông cũng biết, ông là người dân thường, ông bây giờ lại được chọn làm vua một cách đột xuất như vậy. Thì dĩ nhiên ai cũng phải lo hết. Toàn dân reo hò vạn tuế Đức Vua ở câu 24. Chúng ta đã từng chứng kiến những giờ phút hăng say phấn khởi như thế, nhưng chẳng đưa đến đâu hết. Ngày hôm nay, ông Saul cảm thấy cô đơn giữa một đám đông, tưởng mình đã giải quyết xong hết mọi việc vì đã hoàn thành một cuộc tuyển cử. Tưởng là dân đồng ý là coi như là một cuộc hoàn thành, nhưng mà chính ông cũng thấy là một người cô đơn, không có ai giúp thì làm sao mà thành công được. Và chúng ta đọc qua chương 11 thì chúng ta mới thấy ở cái phần này nó tiếp tục cái phần của vua Saul. Xin mời đọc chương 11. Na khác người Amon lên bao vây thành Gia Vết miền Gala. Mọi người Gia Vết nói với ông A khác, xin ông lập giao ước với chúng tôi và chúng tôi sẽ làm tôi ông. Na khác người Amon nói với họ, ta sẽ lập giao ước với các ngươi với điều kiện này là ta sẽ chọc thủng mắt phải của tất cả các ngươi. Ta sẽ bắt toàn thể Israel phải chịu điều sỉ nhục đó. Các kỳ mục Gia Vết nói với ông, xin để cho tôi 7 ngày, chúng tôi sẽ sai sứ giả đi khắp lãnh thổ Israel, và nếu không có ai cứu chúng tôi thì chúng tôi sẽ ra hàng ông. Các sứ giả đến Gibea thành của người xa của ông Saul và nói những lời ấy cho dân nghe, toàn dân òa lên khóc. Và này, ông Saul từ ngoài đồng về theo sau đàn bò, ông hỏi có gì mà dân khóc vậy? Họ kể lại cho ông những lời người Gia-vết nói. Khi ông Saul nghe những lời ấy, thần khí của Đức Chúa nhập vào ông và ông bừng bừng nổi giận. Ông bắt một cặp bò xẻ thịt và gửi các sứ giả mang đi khắp lãnh thổ Israel với lời này: ai không theo Saul và Samuel ra trận thì bò của nó sẽ bị hủy như thế này. Đức Chúa gieo kinh hoàng xuống trên dân và họ đã ra trận muôn người như một. Ông Saul diệt binh tại Bê Đen, còn cả Israel là 300.000 và người Juda là 30.000. Ông nói với các sứ giả đã đến: các ông hãy nói với người Gia-vết thế này: ngày mai vào lúc mặt trời nóng nhất, anh em sẽ được cứu viện. Các sứ giả về báo tin cho người Gia-vết, khiến họ vui mừng. Người Gia-vết nói với ông Na khác: ngày mai chúng tôi sẽ ra hàng các ông, và các ông cứ xử với chúng tôi theo mọi điều các ông coi là tốt. Hôm sau, ông Saul chia dân ra thành ba cánh quân. Họ vào giữa trại khi gần sáng và đánh người Ammon cho đến lúc nóng nực nhất trong ngày. Những tên sống sót thì tán loạn, không còn có lấy hai tên ở với nhau. Và qua trận đánh đó, Saul được chính thức tôn lên làm vua. Trước kia đã được công bố rồi, nhưng mà không phải mà một ngày một bữa mà lên làm vua liền. Ông chưa có quân đội, chưa có gì hết, phải có cơ hội. Thì ông bắt đầu có trận chiến và chiến thắng được, dân tôn lên làm vua. Dân nói với ông Samuel: ai là người nói Saul mà lại làm vua cai trị chúng tôi sao? Các ông hãy nộp chúng cho chúng tôi xử tử. Ông Saul nói: không ai sẽ bị xử tử hôm nay, vì hôm nay Đức Chúa đã chiến thắng tại Israel. Ông Samuel nói với dân: nào chúng ta đi Ginga và khai mạc vương quyền mới ở đó. Toàn dân đi Ginga. Ở đó, trước nhan Đức Chúa tại Ginga, họ đã tôn ông Saul làm vua. Và ở đó họ dâng những lễ kỳ an trước nhan Đức Chúa. Nơi đó, ông Saul và mọi người Israel đã liên hoan tưng bừng. Trong chương 12, chúng ta thấy ông Samuel khó lòng rút lui để nhường chỗ cho ông Saul. Không khác chi nhiều nhà sáng lập hay những quan chức không biết nhường chỗ cho những người khác trẻ hơn, có tài năng hơn, để những người này tiếp nối và phát triển sự nghiệp mà họ đã làm dựng nên. Thì thường là khi mà dựng nên cái gì rồi, chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị người nối tiếp và nhường chỗ cho họ. Samuel đã nổi tiếng, nhưng mà ông ta đã già rồi, 98 tuổi rồi, mặc dù ông còn sức khỏe nữa. Nhưng mà ông khi đã già thì ông phải nhường chỗ, nhưng mà cái uy tín của ông thì lớn, cho nên phải từng bước một mới có thể chuyển sang cho người khác được. Ông Samuel thừa dịp này nhắc nhở rằng không có quyền lực nào qua mặt luật Thiên Chúa, dù và nhất là khi quyền lực này có trách nhiệm thực hiện luật Thiên Chúa. Nếu anh em nghe theo tiếng người và không cưỡng lệnh Đức Chúa, thì cả anh em, cả vua của anh em sẽ theo Đức Chúa. Theo Samuel, vua cũng phải trung thành tuân giữ các đòi hỏi của giao ước, y như thần dân của mình. Đó là ý của Samuel. Nhưng tiếc rằng lịch sử sẽ cho thấy rất sớm các vua Israel tưởng mình được miễn giữ lòng trung tín đó. Vừa mới lên ngôi là vua Salomon rời bỏ cung điện phụ vương David được xây dựng giữa khu dân cư. Sau này chúng ta thấy Salomon đã bắt đầu xây dựng và định cư rõ ràng ở những vùng khác để xây dựng. Và phía dưới thấp sẽ là khu dân cư, và trên đồi cao của núi Thánh là nơi dành cho Đức Chúa và Đức Vua. Đó là một biểu tượng. Khi Chúa Giêsu đến thì người sẽ mượn lại giáo huấn của Samuel và các ngôn sứ. Cho nên Chúa Giêsu nói đến con người đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ và hiến mạng sống mình. Đó là cái tinh thần của Chúa Giêsu, để qua cho thấy rằng là các vua chúa là luôn luôn là thích quyền hành và bảo vệ quyền hành của mình, nhiều khi không phải là bảo vệ đất nước mà là bảo vệ quyền hành của mình. Cho nên những người bày tôi nào mà không có trung thành với ông ta, dù có trung thành với Chúa mà không trung thành với ông ta, thì ông ta sẽ dìm đi hoặc là loại trừ, tức là giết chết. Chúng ta biết đó là tình trạng của các vua khi có uy quyền. Đúng ra dùng uy quyền của mình để phục vụ, để tạo cái trật tự cho xã hội, chứ không phải dùng uy quyền của mình để mà xây dựng một cái đế chế riêng cho mình, một cái lâu đài riêng cho mình, rồi chết cũng bỏ đi hết. Nhưng mà sống thì tranh chấp nhau đủ điều hết. Thì khi mà muốn làm vua cũng đã có những cái điều như vậy rồi. Và trong chương 12 chúng ta thấy Samuel nhắc nhở và nhường chỗ cho ông Saul. Ông Samuel nói với toàn thể Israel: đây tôi đã nghe theo tiếng của anh em trong mọi điều anh em nói với tôi, và tôi đã đặt một vua cai trị anh em. Bây giờ đây là vua dẫn đầu anh em. Phần tôi đã già nua tóc bạc, và các con trai tôi chúng đang ở giữa anh em đó. Tôi đã dẫn đầu anh em từ lúc tôi còn trẻ cho đến hôm nay. Này tôi đây, hãy cáo tội tôi trước mặt Đức Chúa và trước mặt vị người đã được sức dầu tấn phong. Tôi đã lấy bò của ai, lấy lừa của ai, tôi đã bóc lột ai, áp bức ai, tôi đã nhận quà đút lót từ tay ai để nhắm mắt làm ngơ cho nó. Tôi sẽ trả lại cho anh em. Họ trả lời: ông đã không bóc lột chúng tôi, không áp bức chúng tôi, không lấy cái gì từ tay ai. Ông nói với họ: có Đức Chúa làm chứng trước mặt anh em, và có vị người đã sức dầu tấn phong cũng làm chứng hôm nay, rằng anh em đã không tìm thấy gì nơi tay tôi. Họ trả lời: vâng, có người làm chứng. Ông Samuel nói với dân: phải chính Thiên Chúa, đấng đã cho ông Môi-se và ông A-rôn xuất hiện và đã đưa cha ông anh em lên từ đất Ai Cập. Bây giờ anh em hãy đứng dậy để tôi tranh tụng với anh em trước mặt Đức Chúa về mọi hồng ân Đức Chúa đã ban cho anh em và cha ông anh em. Sau khi ông Gia-cóp vào Ai Cập, thì cha ông anh em đã kêu gào lên Đức Chúa, và Đức Chúa đã sai Môi-se và ông A-rôn đến. Các ông đã đưa cha ông anh em ra khỏi Ai Cập và định cư họ ở nơi này. Nhưng họ đã quên Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, nên người đã trao họ vào tay Sisera, tổng chỉ huy quân đội thành Khavô, vào tay người Philistine và vào tay vua Moab, và chúng đã giao tranh với họ. Họ đã kêu lên Đức Chúa và nói: chúng tôi đã phạm tội vì chúng tôi đã bỏ Đức Chúa, đã phụng thờ các thần Ba và các nữ thần Atoret. Giờ đây xin giải thoát chúng tôi khỏi tay quân thù và chúng tôi sẽ phụng thờ Ngài. Đức Chúa đã sai các ông Giê-rúp-ba-an, Bơ-đan, Giếp-tác và Samuel đến. Người đã giải thoát anh em khỏi tay thù địch chung quanh và anh em đã được sống yên hàn. Nhưng khi anh em thấy Na-khát, vua của con cái A-mông đến đánh anh em, thì anh em đã nói với tôi: không có một vua cai trị chúng tôi. Trong khi chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em là vua anh em, bây giờ đây là vua anh em đã chọn, đã xin. Đức Chúa đã ban một vua cai trị anh em. Nếu anh em kính sợ Đức Chúa và phụng thờ người, nếu anh em nghe theo tiếng người và không cưỡng lệnh Đức Chúa, thì cả anh em, cả vua của anh em sẽ theo Đức Chúa. Mọi người, mà cả nhà vua cũng hãy theo, chứ không phải là vua thì có quyền trên. Nhưng mà sau này các vị vua có uy quyền rồi, không có dễ gì mà theo lệnh Đức Chúa, và đôi khi vị vua đó kiêu căng gây ra tội lỗi nữa. Nhưng nếu anh em không nghe theo tiếng Đức Chúa, nếu anh em cưỡng lệnh Đức Chúa, thì bàn tay Đức Chúa sẽ đè trên anh em cũng như trên cha ông anh em. Bây giờ một lần nữa hãy đứng dậy và xem điều vĩ đại Đức Chúa sắp thực hiện trước mắt anh em. Hiện nay đang là mùa gặt lúa mì, phải không? Tôi sẽ kêu cầu Đức Chúa và người sẽ cho sấm nổ mưa rơi. Anh em hãy hiểu và thấy rằng anh em đã làm một điều rất xấu xa trái mắt Đức Chúa khi đòi có vua. Để cho thấy là khi mà đòi có vua thì họ sẽ chịu bao nhiêu cái xấu xa. Vì họ sẽ chịu cái khổ vì có nhà vua. và họ đã được cảnh cáo rồi nhưng mà họ vẫn quyết tâm chọn, thì họ phải lãnh những cái hậu quả. Ông Samuel kêu cầu Đức Chúa và người cho sấm nổ mưa rơi ngay hôm đó. Toàn dân rất kính sợ Đức Chúa và ông Samuel. Toàn dân nói ông Samuel, xin ông cầu nguyện với Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, cho các tôi tớ ông đây để chúng tôi khỏi chết. Vì ngoài mọi tội lỗi của chúng tôi còn làm thêm điều xấu xa là đòi có vua. Ông Samuel nói với dân, đừng sợ, chính anh em đã làm tất cả điều xấu xa ấy. Tuy nhiên, anh em đừng có bỏ không theo Đức Chúa, mà hãy phụng thờ Thiên Chúa hết lòng. Đừng có bỏ mà theo những cái hư không, chúng chẳng ích gì và chẳng giải thoát được ai, vì chúng chỉ là hư không. Thật vậy, Đức Chúa sẽ không bỏ rơi dân người vì danh vĩ đại của người, vì Đức Chúa đã muốn làm cho anh em thành dân của người. Phần tôi, không đời nào tôi phạm tội nghịch cùng Đức Chúa là thôi cầu nguyện cho anh em. Tôi sẽ cho anh em biết đường ngay nẻo chính. Chỉ có một điều là anh em hãy kính sợ Đức Chúa và trung tín phụng sự người hết lòng. Anh em hãy xem việc vĩ đại người đã làm giữa anh em. Nhưng nếu anh em cứ làm điều xấu xa, thì cả anh em lẫn vua của anh em sẽ bị hủy diệt. Là cả nhà vua, cả dân. Nếu mà không có trung thành với Chúa, thì cả nhà vua, cả dân đều bị hủy diệt. Để Samuel xác quyết về những cái luật giao ước của Chúa là phải giữ. Và Samuel giờ đây đã già, thì đã nhường theo cái quyền cũng như cái đòi hỏi của dân, thì dân phải chấp nhận những cái hậu quả của đó. Và trong chương 13 thì chúng ta thấy những cái năm đầu của triều đại Saul thì chiến tranh liên tục, nhưng mà Saul có lúc không có nghe lời Đức Chúa, và dĩ nhiên là Chúa bỏ Saul, sau đó chọn David. Vua Saul không có ý định là phế bỏ thành Gibea của mình, cũng không xây dựng một thủ đô cho quốc gia Israel mới, nhưng dần dà ông quy tụ một quân đội thường trực thay vì chỉ dùng những người tình nguyện chiến đấu khi hữu sự. Ông không ngừng chiến đấu nhằm đẩy lui quân du kích Philistine. Cho nên ông Saul có cái nhiệm vụ đó. Rồi có nhiều lần vua Saul do dự giữa hai đường, một là tuân phục ý Thiên Chúa, hai và ông Samuel, hay là làm điều mà ông cho là hợp lý nhất. Cuối cùng ông chọn hành động theo quan điểm của mình, chứ không là theo ý của Chúa hay là ý của Samuel nói cho ông biết. Đó là cái chuyện bình thường, cái cám dỗ bình thường của con người hay xảy ra. Con người chúng ta dễ theo ý của mình lắm, và mình nghĩ rằng là ý của mình là tốt nhất. Nhưng mà thực tế làm sao bằng ý của Thiên Chúa được? Thiên Chúa nhìn cao hơn, nhìn xa hơn. Chúng ta không thấy hết toàn bộ, nhưng mà Chúa thấy tất cả. Và Chúa cho cái mệnh lệnh, mà có người có quyền nghe hay không nghe, có quyền vâng lời hay không vâng lời. Adam, Eva đã không vâng lời, còn mẹ Maria đã vâng lời, Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết. Xin mời đọc ở chương 13. Ông Saul được bao nhiêu tuổi đó khi lên làm vua? Thì cái đây người ta không ghi rõ. Và ông làm vua cai trị Israel được 2 năm. Vua Saul chọn lấy 3.000 người Israel, 2.000 ở với vua Saul tại Mít-bát và trong núi Bết-en, 1.000 ở với ông tại Jonathan tại Gib-a thuộc Benjamin. Số còn lại trong dân vua cho ai nấy về lều mình. Ông Jonathan hạ viên trấn thủ Philistine ở Geva, và người Philistine nghe biết vua Saul cho thổi tù bà trong toàn xứ. Ông nói, các người Hiplia hãy nghe đây. Toàn thể Israel nghe tin rằng vua Saul đã hạ viên trấn thủ Philistine, và Israel cũng đã trở nên đáng ghét đối với người Philistine. Dân liền tập hợp lại sau lưng ông Saul ở Gibga. Người Philistine họp nhau lại để giao tranh với Israel. Chúng có 3.000 chiến xa, 6.000 kỵ binh và quân đông như cát ngoài bãi biển. Chúng lên đóng trại ở Mít-bát và về phía đông Bết-a-ven. Người Israel thấy mình lâm cảnh ngặt nghèo vì dân bị siết chặt. Dân trốn vào trong các hang động, khe đá, hầm hố và hồ chứa nước. Người Hiếp-ri đi qua sông Giô-đan, sang Rắc Gác và Ga-la. Ông Sa-men đoạn giao với Sa-un. Ông Sa-un vẫn còn ở Gin-gan và sau lưng vua toàn dân run sợ. Vua đợi 7 ngày theo thời hạn ông Sa-men đã ấn định. Ông Sa-men không đến Gin-gan và dân bỏ vua Sa-un đi tản mát. Vua Sa-un bảo, hãy đem lễ vật toàn thiêu và những lễ vật kỳ an đến cho ta. Và vua đã dâng lễ toàn thiêu. Vua vừa dâng lễ toàn thiêu xong thì này, ông Samuel đến. Vua Sa-un ra đón chào ông. Ông Samuel hỏi, ngài đã làm gì thế? Vua Sa-un trả lời, khi tôi thấy dân bỏ tôi đi tản mát, còn ông lại không đến đúng thời hạn, và người phi tinh họp nhau ở Mít-bát, thì tôi đã tự bảo, bây giờ người phi tinh sắp kéo xuống Gin-gan đánh tôi, mà tôi không làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại, nên buộc lòng tôi phải dâng lễ toàn thiêu. Ông Sa-men nói với vua Sa-un, ngài đã hành động ngu xuẩn, ngài đã không giữ mệnh lệnh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngài đã truyền. Nếu ngài đã giữ thì bây giờ Đức Chúa đã làm cho vương quyền của ngài được vững bền mãi mãi. Nhưng bây giờ vương quyền của ngài sẽ không đứng vững. Đức Chúa đã tìm cho mình một kẻ như lòng người mong muốn, và Đức Chúa đã đặt kẻ ấy làm người lãnh đạo dân người, bởi vì ngài đã không giữ điều Đức Chúa truyền cho ngài. Ông Samuel đứng dậy và từ Gin-gan lên Gib-a thuộc Benjamin. Vua Sa-un diệt đám quân binh đang ở với vua, khoảng 600 người. Rồi như vậy có cái sự xích mích giữa ông Samuel và ông vua Sa-un. Vì Sa-un đã chờ không được thì ông lại tự dâng lễ. Mà thường là dân lễ là cái quyền của các tư tế. Và người Do Thái thì bị quân hệ tinh kéo tới thì họ phải tràn qua bên kia sông, hoặc là họ phải đi trốn trên các cái hang động ở trên núi. Trong khi đó thì Samuel thì chưa đến, cho nên Saul, vua Saul đã nóng lòng mà dâng của lễ trước. Nhưng mà khi Samuel tới thì mình sẽ đã trách Saul. Và bắt đầu cuộc chiến. Vua Saul, ông Jonathan, con vua và đám quân binh đang ở với hai ông thì giữ Geva thuộc Benjamin. Còn người phi tinh thì đóng trại ở Mít-mát. Đạo quân tiểu trừ chia thành ba toán xuất phát từ trại phi tinh. Một toán đi về hướng Opra ở xứ Sua. Một toán đi về hướng Bet-Khoro, một toán đi về hướng ranh giới ở bên trên thung lũng Linh Cầu về phía sa mạc. Bây giờ trong toàn đất Israel không tìm được một thợ rèn, vì người phi tinh đã tự bảo không thể để bọn Hiếp-ri chế tạo gươm hay giáo. Toàn thể người Israel xuống chỗ người phi tinh để rèn, người thì lưỡi cày, người thì cái cuốc, cái rìu hay cái đục. Giá tiền công là 2 chỉ bạc cho lưỡi cày và cái cuốc, 1 chỉ bạc để mài rìu và sửa gậy thúc bò. Vì vậy, trong ngày giao tranh không tìm được một cây gươm cây giáo ở tay người nào thuộc đám quân binh đang ở với vua Saul. Và ông Jonathan, chỉ vua Saul và Jonathan, con vua mới có được cái gươm cây giáo thôi. Cho nên đi đánh trận mà không có gươm giáo đầy đủ, đủ làm sao mà đánh được. Đó là một cái thiếu sót. Mà người vệ tinh thì họ có cái khả năng để tinh luyện sắt thép, để chế tạo vũ khí.